đi. Chuyên hồi ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồ Chí tại Kiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Tình hình chính trị bên ngoài tương đối thuận lợi. Từ năm 1985, chúng tôi đã đọc được trên báo Nhân dân về phong trào Glasnost và Perestroika ở Liên Xô do Gorbachev chủ xướng. Về phương diện tư tưởng, đó là sự thay đổi quan trọng và rất sâu sắc trong chế độ cộng sản. Vì trước đó, cộng sản không bao giờ nhìn nhận mình sai lầm và không bao giờ chấp nhận phê phán lãnh tụ và phê phán đảng. Ai phê phán đảng đều bị cầm tù. Đảng chỉ cho nêu ra hiện tượng sai lầm nhỏ của viên chức cấp dưới theo kiểu cuốn truyện Những Câu Chuyện Ở Huyện của Liên Xô và ở Việt Nam. Nguyễn Mạnh Tuấn dựa theo để viết cuốn Cù Lao Tràng. Họ lý luận bản chất của đảng luôn luôn trong sáng, có sai lầm chút đỉnh là do đảng viên cấp thấp. Giờ đây ở Liên Xô đã cho phê bình vào hệ thống tổ chức và quản lý. Sai lầm tổ chức và quản lý không phải là sai lầm hiện tượng nữa. Vì theo đường lối tập trung dân chủ, tức chế độ độc tài đảng trị, hệ quả tất yếu là tổ chức sẽ cồng kềnh nặng nề quan liêu, uổng phí tài nguyên và quản lý luộm thuộm quá nhiều hệ cấp. Trong hệ thống đó, một viên chức cao cấp muốn giải quyết vấn đề kinh tế, xã hội, có lợi ích cho nhân dân cũng không làm được. Việc làm ở Liên Xô đã có ảnh hưởng đến Việt Nam. Nguyễn Văn Linh từ khi ra khỏi chính trị bộ trở lại bí thư Thành ủy Sài Gòn năm 1985, kỷ niệm 10 năm cái gọi là giải phóng Sài Gòn, Linh đã đưa ra nhiều nhận xét tiến bộ. Tôi nhớ điểm y phê bình về chính sách đã chỉ nhận vào đại học những học sinh kém còn có đảng viên. Y đã viết, tại sao 10 năm chúng ta vẫn còn tiếp tục kỳ thị với con em của những người chế độ cũ, và hứa sẽ đẩy mạnh việc bỏ lý lịch trong các kỳ thi tại Sài Gòn là nơi y chịu trách nhiệm. Linh cũng đề cập đến những sai lầm trong việc quản lý kinh tế trong nền kinh tế chỉ huy. Y chưa dám nói đến chủ trương một nền kinh tế thị trường, nhưng Thành ủy Sài Gòn đã tổ chức một số cơ sở kinh tế dựa trên thị trường và luôn luôn được báo Tuổi Trẻ đề cao như là một sự thành công lớn. Điều này ngược với chủ trương của Hà Nội. Báo Tuổi Trẻ của Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn, Báo Thanh niên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được xem như tiếng nói của Thành ủy và cá nhân Nguyễn Văn Linh, chứng tỏ Linh chưa đủ mạnh và muốn dùng báo chí là một hình thức chuẩn bị ủng hộ đường lối của y. Cộng sản càng thất bại, người dân càng khổ và càng đói nhiều hơn. Nhưng muốn đánh bại cộng sản phải có một lực lượng có tổ chức hùng hậu. Lực lượng đó chưa có. Thực tế, người quốc gia chưa hình thành được với chính sức mạnh tập hợp của mình. Thời đại hiện tại, muốn tổ chức một lực lượng quân sự mạnh, phải có nhiều tiền và phải được các cường quốc giúp đỡ. Và chắc chắn là các cường quốc, kể cả Mỹ, đã không còn sử dụng lá bài quân sự. Với lá bài kinh tế và chính trị, Mỹ và Tây Phương đang thắng lớn trong chiến tranh lạnh với khối cộng sản. Do đó, mơ tưởng một giải pháp quân sự đánh đổ chính quyền Cộng sản Việt Nam chỉ là một ước mơ không thành sự thực. Thực tế, hơn 10 năm qua cũng cho thấy tất cả những tổ chức nổi dậy đều bị Cộng sản tiêu diệt từ trong trứng nước bởi hệ thống công an và chính sách nhân hộ khẩu hữu hiệu. Tóm lại, tình hình Việt Nam được diễn tả như là một bên Cộng sản cầm quyền đã bất lực và bế tắc, nhưng đối lực chưa có. Đối lực tuyệt đối của người quốc gia chưa hình thành đáng kể. Do đó, những sự hình thành đối lực trong nội bộ của Cộng sản, dù đối lực này xuất phát từ bất cứ động lực nào cũng đáng kể. Những nỗ lực đó có thể từ sự bất mãn của mặt trận giải phóng miền Nam bị hất cẳng mất quyền lợi, từ sự tranh chấp quyền lãnh đạo chấp bu, từ mâu thuẫn giữa tính cách địa phương bởi cán bộ người miền Bắc tràn ngập hết các tỉnh miền Nam, khiến cán bộ miền Nam và cán bộ miền Nam tập kết bất mãn, từ sự thức tỉnh của những người thực sự muốn phục vụ xã hội trước kia họ tưởng là mô thức cộng sản chủ nghĩa là mô thức tốt để xây dựng một xã hội không có bất công. Trong hoàn cảnh đó, tôi nghĩ nếu tôi phải nhận những điều đã làm và phải viết lại những điều mình viết cũng không có gì đáng sợ hay đáng buồn. Tôi không chủ trương trực tiếp đối đầu như những người can đảm hơn, như Cha Luân, như Nguyễn Đức Điệp. Tôi vừa linh động đối kháng, vừa cố tránh né thiệt hại, xem đó như một trò chơi có tính nguy hiểm mà hấp dẫn. Cũng có thể xem đó là một cuộc du kích. Nhưng khi đã bể ra, cũng có thể nhận vì những điều đã làm, những điều đã viết không sai. Chắc chắn nhận sẽ ra tòa lãnh án. Điều đó dĩ nhiên không tốt đẹp gì, nhưng đã ở tù khá lâu rồi cũng quen. Những gì mất mát đã mất mát rồi. Những gì lo âu cũng đã vượt quá tầm tay. Gia đình không có tôi thì các em tôi vẫn đảm trách được. Các con không có tôi thì cũng đã khôn lớn. Giả lại, còn chế độ cộng sản thì ở ngoài đời cũng như ở trong tù, mỗi nơi đều có những khó khăn và sự nhục nhã. Năm ngày sau khi về đến trại, thì tôi được gọi lên để trả lời cung. Chấp pháp là người trưởng toán áp tải sang và tôi từ trại Xuân Phước về, tên Ẩn, người miền Nam, tự giới thiệu là sinh viên luật khoa trước năm 1975. Mở đầu, Ẩn hỏi tôi.
Chắc mấy hôm nay, anh đã được biết lý do đưa anh về đây.
Tôi trực tiếp nghe vào. Tôi biết, chắc là cán bộ cần hỏi tôi về tờ báo hợp đoàn trong trại Xuân Phước. Ẩn hơi ngạc nhiên về sự trả lời trực tiếp vào vấn đề của tôi. Hắn hỏi tiếp.
Anh thật thông minh và dứt khoát. Nhưng ngoài tờ hợp đoàn còn tổ chức dân tộc Việt của anh như thế nào?
Tờ hợp đoàn tôi nhận có. Tôi chỉ có làm công việc đó trong trại, còn tổ chức lực lượng dân tộc Việt. Tôi đã trả lời an ninh trại Xuân Phước. Đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của Ngô Giang Ly. Hắn dựng lên để báo cáo. Càng ngạc nhiên khi tôi nói thẳng ra là Ngô Văn Ly báo cáo, Ẩn nói tránh.
Anh đừng đề cập tới Ngô Văn Ly. Mấy hôm nay chắc anh thấy Hải Bầu đi làm việc. Hắn đã nhận tội và khai tất cả rồi. Ngoài ra, tất cả đồng bọn các anh, như anh Sang, Ánh, Cường, Ngọc, đều đã nhận tội. Anh là người cuối cùng. Ẩn đưa ra một sấp bản cung của những người bạn anh kể trên.
Tôi tiếp tục ý kiến của tôi. Tôi phải nhắc đến Ngô Văn Ly. Đó là người trực tiếp báo cáo tất cả những chuyện này. cán bộ cần lưu ý, đây là một việc xảy ra trong trại tù. Và người báo cáo cũng là người tù. Chúng tôi sống với nhau quá lâu, trong hoàn cảnh cực kỳ khổ sở, nên tâm lý của người thay đổi thường xuyên. Những đụng chạm cá nhân xảy ra hàng ngày, nên những chuyện họ báo cáo có cái thực, có cái không. Có người dựa trên sự thực nhỏ để dựng nên chuyện lớn, để làm hại người khác. Ẩn hỏi lại.
Anh trả lời tôi, lực lượng dân tộc Việt thành lập như thế nào và có những ai trong tổ chức?
Tôi đã trả lời cán bộ cũng như đã trả lời tại Xuân Phước, không có tổ chức đó. Ngày tình tổ chức cũng là tên của một tổ chức chính trị có trước năm 75. Nếu tôi có tổ chức chính trị thì không có lý do gì lại lấy tên một tổ chức có sẵn. Ẩn nhắc lại.
Anh không tổ chức lực lượng dân tộc Việt.
Tôi đáp. Đúng. Và hắn ghi vào biên bản ở một hỏi đáp theo đúng thủ tục, xong hắn hỏi.
Ở trong trại anh chơi thân với những ai?
Tôi chơi với nhiều người, nhưng không có ai thân. Tánh của tôi là như vậy. Tôi không muốn có bất cứ sự thân thiết gắn bó riêng từ nào.
Quan hệ của anh với anh Cốt Sơ Biên, Trịnh Đình Lâm, Đoàn Phan Trí và Nguyễn Tú Cường ra sao?
Đó là những người bạn thường trò chuyện với nhau vì ở cùng đội. Nếu ở đội khác, tôi lại nói chuyện với những người khác. Ẩn hỏi tiếp.
Quan hệ của Trần Văn Sang, Vũ Văn Ánh và anh thế nào?
Cũng là những người bạn trong tù. Chúng tôi ở cùng đội nhiều năm liên tiếp với nhau, nên dù không có thân thiết thì cũng hay trò chuyện với nhau.
Anh đã từng vào Ủy ban Nhân quyền của Trần Văn Sang.
Đó là một sự sai lầm của những người báo cáo, không nắm rõ vấn đề. Trong Ủy ban Nhân quyền có Triệu Bá Thiệp trùng tên với tôi. Giả lại, Ủy ban Nhân quyền của anh Sang tổ chức ngoài đời sau khi tôi đã bị bắt. Ẩn ghi về bản cung, tôi không thuộc Ủy ban Nhân quyền. Rồi hỏi tiếp.
Còn lực lượng Việt Nam Tự Do thì sao?
Tôi đáp. Lực lượng Việt Nam Tự Do là tổ chức của Vĩnh Hầu và Ngô Văn Vinh. Tôi cũng không có tham gia. Điều này tôi đã trả lời với chấp pháp khi mới bị bắt hơn 10 năm trước. Ẩn hỏi vặn lại.
Cái gì anh cũng không tham gia, sao anh bị bắt?
Tôi không biết. Tôi nghĩ là tôi là viên chức chế độ cũ và tôi chỉ yên chí ở tù vì tội đó. Ẩn nói.
Sao anh cứ hay dùng tiếng tù trong khi anh là người cải tạo?
Tôi hỏi lại hắn. Cán bộ tin là tù khác với cải tạo sao? Đối với tôi như nhau. Cùng bị giam giữ một nơi, cùng làm lao động, cùng ăn tiêu chuẩn giống nhau, cùng mặc quần áo có đóng dấu và số như nhau, có khi cùng ở một đội nữa. Chỉ khác là một bên là tù có thời hạn, một bên là tù không có thời hạn, nên không biết ngày về. Thưa quý thính giả, Thiên Hồi Ký tại chiên giam của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.